Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Hôm nay là ngày 15, giữa tất cả các sinh vật cấu tạo căn bản từ những cái đơn vị nhỏ nhất, tức là những cái hạt điện tích hay là những cái phân tử trong mỗi một căn bản nhỏ nhất để cấu hình thành nên tất cả những vật thể, cho đến các sinh vật, cho đến lớn nhất như cả cái cõi thái hư của chúng ta, không ngoài cái trật tự của vũ trụ đó. Thành ra khi mà tất cả các sinh vật, tất cả các pháp trong vũ trụ này đều phải tuân theo những cái định luật của vũ trụ, và những cái định luật đó thì nó có thể khác tên do chúng ta nhìn trên những cái góc độ khác nhau, nhưng chung quy lại nó vẫn hầu như nó vẫn cùng một cái, nó cùng có một cái hệ quả, tức là cái quả giống nhau đó. Rồi thứ hai nữa là chúng ta cũng nói đến cái sự thành trưởng không, hay là sanh trưởng dị pháp trong vũ trụ của chúng ta. Chúng ta cũng có nói đến một tí xíu là cái chu kỳ của con người. Và như quý vị thấy cái mối tương quan, cái mối tương quan ở trong cá thể của chúng ta, từ cái thể vật chất cho tới thể tinh thần, thì cái này chúng ta cũng đã nói đi nói lại đôi ba lần. Thì cũng tương tự như vậy, tức là trong vũ trụ, tức là ảnh hưởng từ cái từ trường, nó biến đổi qua cái sự dịch, các cái năng lượng hay là cái không khí, nó tạo ra những cái áp suất nhiệt đới, rồi từ đó nó làm thay đổi những cái dòng chảy trong đại dương, và để nó làm thay đổi cái cấu trúc trên bề mặt vỏ trái đất và ngay trong lòng vỏ trái đất. Đó là chúng ta chỉ nhìn trên cái hành tinh của chúng ta đang ở thôi, và những cái hành tinh lân cận thì nó cũng tương tự. Thành ra khi mà cái từ trường trong không gian, thì quý vị, cái này là tất cả những quý vị nào cũ thì đã biết rồi ha, quý vị ấy thì chúng ta cũng nên tham khảo nghe lại những cái ban tụng pháp. Khi cái từ trường trong không gian này thay đổi, nó cũng sẽ làm ảnh hưởng không khí, tức là từ cái không khí đó nó sẽ làm thay đổi cái áp thấp nhiệt đới. Và quý vị thấy khi mà thay đổi cái áp thấp nhiệt đới thì nó sẽ làm gì? Tạo nên mây mưa bão giông tố, các cái cơn gió lốc, và từ đó nó ảnh hưởng cả trên mặt đất lẫn trên nước. Thì như vậy dưới nước, cái này thì hôm trước chúng ta có nói qua bốn cái tầng năng lượng này rồi. Chúng ta có thể lấy cái tầng năng lượng thô nhất thấp nhất làm cái nền tảng, chẳng hạn như hiện nay chúng ta lấy, chúng ta đứng vững trên mặt đất. Rồi cái đất thì nó là một vật thể rắn, nó có thể đo được, giữ được, nhìn thấy được, sờ mó được. Cái thể thứ hai là thể lỏng. Thể lỏng thì nó mềm mại hơn, nó vi tế hơn, chúng ta cũng có thể sờ thấy được, cũng có thể chạm đến được, cũng có thể đong đếm được, nhưng mà nó linh hoạt hơn, nó mềm mại hơn, nó uyển chuyển hơn. Qua cái tầng năng lực thứ ba, chúng ta có thể tượng trưng như là gió. Và cái tầng năng lực thứ tư, tức là không khí hay là từ trường, là những cái năng lượng vô hình nhỏ. Thành ra khi chúng ta thấy trên cái bình diện vật lý học, trên cái con mắt bình thường của chúng ta, với những cái ảo giác, thì chúng ta thường chúng ta nghĩ là cái vật rắn thì nó to, nó vững vàng hơn là cái chất lỏng, và cái chất lỏng thì nó hơn cái thể khí, và thể khí thì nó hơn những cái năng lượng. Đó là trên cái nhìn thông thường của chúng ta trên cái bề mặt cạn cợt. Nếu chúng ta xét kỹ lại và nhìn sâu hơn một tí xíu, thì quý vị sẽ thấy nội ngay trong cái chất rắn này thì có khi những cái nhỏ nhưng mà nó lại có cái năng lượng mạnh hơn. Đó là lý do tại sao quý vị thấy bên tay phải chúng ta thì cái kim tự tháp năng lượng này, chúng ta cái năng lượng thực sự thì nó lại hoàn toàn trái ngược. Ngay cả khi chúng ta so sánh cái sức công phá của một cái 1 gram uranium với một tấn chất nổ mạnh nhất trên thế giới hiện nay, nó cũng thua xa. Và quý vị thấy nếu như dùng sức gió hay là dùng sức nước để làm điện năng, thấy không, mình lấy bao nhiêu nước, bao nhiêu gió để tạo nên được những cái tua bin và tạo nên được cái điện, trong khi những cái nhà máy hạt nhân thì bán bao nhiêu nhưng mà nó tạo ra khô và năng lượng đó. Thì như vậy so sánh ngay trong cái thể rắn này, thể vật chất mà mình đã thấy, những cái nó nhỏ, càng nhỏ bao nhiêu thì cái năng lượng nó càng lớn bấy nhiêu. Bây giờ mình so giữa cái tầng thứ nhất với tầng thứ hai cũng vậy. Mình thấy tầng thứ nhất thì mình cho nó là cứng cáp, mạnh mẽ, hùng vĩ hơn. Nhưng mà ta thường có câu là nước chảy, đá mòn. Và so với tầng thứ ba thì nó lại càng vi tế hơn nữa. Chúng ta có thể cảm nhận được, chúng ta có thể đo lường được, nhưng chúng ta không ngăn chặn được, chúng ta không bắt giữ được và chúng ta không thấy được, đó là cái gió. Thì như vậy, quý vị thấy cái gió này mà nó thổi trên mặt đất, tức là chúng ta so giữa tầng thứ ba với tầng thứ nhất, thì gió thổi trên mặt đất bình thường chúng ta chỉ thấy nó cuốn bụi cát nó bay. Nhưng mà khi mà nó đủ sức mạnh và nó tạo thành những cơn gió lốc, những cái tornado, thì như vậy trong cái lòng chảo, tức là trong cái y như cái phễu của mình, thì quý vị thấy khi mình đổ nước vào trong phễu, cái phần ở trên cái phễu nó chảy chậm, phải không? Nhưng mà càng xuống dưới cái đáy phễu bao nhiêu nó càng chảy nhanh, cái lực hút nó càng mạnh bấy nhiêu. Thì cũng vậy, nó tương tự như ở trong tất cả những vật thể, khi mà nó bị cuốn hút vào trong cái cơn lốc xoáy này, thì ở dưới đáy của nó, cái vòi rồng này ở dưới đáy nó rất nhỏ và cái lực quay của nó rất nhanh và cái lực ly tâm của nó rất lớn. Nó lớn đến độ mà tất cả những thể rắn nó đều bị phân hủy ha, nó đều bị phân hủy ra, trả nó lại cái cơ cấu căn bản từ ban đầu, tức là thành ra những cái phân tử và những nguyên tử như là bụi như cám vậy. Thành ra nó mới có đủ sức để làm gì? Nó mới bắt đầu nó hút lên trên cao. Và khi nó càng lên cao bao nhiêu thì cái đường kính nó càng lớn bấy nhiêu, và cái lực nó giảm dần, do đó nó bắt đầu nó kết tụ lại. Ngày xưa mình chưa biết được cái chuyện này, ngày xưa mình không biết được cái những cái, và khi mà cái cơn lốc mà nó lên trên cao này á, tức là khi mà mình thấy nó rớt trở lại, tức là chẳng hạn như sau khi cái cơn lốc nó đi ngang một cái làng, thì như vậy mình thấy hết tất cả những nhà cửa xe cộ cây cối đều được nhổ tung và hất lên trên không trung. Nhưng mà trong khi mà nó đi ngang thì mình không thấy gì, mình chỉ thấy tất cả những vật thể đã biến mất vào trong cái lòng chảo của nó, vào trong cái vòi rồng. Thì sau khi nó đi qua xong thì người ta thấy tất cả những cái nhà cửa, đồ đoàn đó, xe cộ đó, nó được thảy ở một chỗ khác và nó hơi biến dạng, nó méo mó. Ta tưởng nó chỉ là nó hút lên rồi nó thả xuống. Nhưng mà sau này thì người ta mới bắt đầu người ta đo lường lại và người ta phân tích lại cái cấu trúc của nó, thì người ta thấy nó đã hơi khác. Và người ta làm những cái thí nghiệm thì người ta thấy rõ ràng là khi mà nó đi vào trong cái vòi rồng, ở cái đáy của vòi rồng, do cái lực ly tâm rất mạnh và cái lực hút nó rất lớn, do đó tất cả những vật thể đi vào trong ở dưới đáy của nó, do nó quay quá nhanh nha, thành ra tất cả những cái thể vật chất đó là được phân hủy ra hết thành những cái cấu trúc nguyên tử và cơ bản. Và chính vì vậy nó mới nhẹ. Và sau đó khi nó càng đi lên, khi nó càng đi lên bao nhiêu thì cái lực đó nó bắt đầu nó giảm dần, thì lúc đó những cái phân tử đó, những cái nguyên tử đó nó mới bắt đầu nó kết tụ lại với nhau và nó hình thành trở lại, và lúc đó nó bắt đầu nó rớt xuống mặt đất. Thì cái này cũng nói cho chúng ta biết để làm gì, để nó cũng tôn trọng cái luật bảo tồn năng lượng. Thành ra khi mà nó đi vào cái vòng quay này, cái lực như này quá mạnh, thành ra nó mới bắt đầu nó phân tán ra, Thì như vậy tất cả những cái năng lượng đó nó sẽ đi vào đâu? Nó trả vào trong hết từng cái phân tử hay là từng cái nguyên tử, để nó mới có khả năng nó quay, nó quay với cái tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng mà khi nó càng lên trên này, khi nó càng lên cao, thì cái lực quay, cái vòng quay của nó bắt đầu nó giảm dần, cái năng lực nó giảm dần, thì lúc đó nó bắt đầu nó rút trở lại trong các cái phân tử đó để nó kết nối trở lại, thành ra cũng theo cái nguyên lý nữa là đồng thanh tương ứng, đồng khi tương cầu. Tất cả những bộ phận nào của nó lúc trước nó bị phân hủy ra thì bây giờ bắt đầu nó thu hút trở lại, nhưng mà nó sẽ bị hơi defect một tí xíu, tức là nó hơi không có giống như cái trạng thái ban đầu 100%. Thì đó là lý do tại sao người ta sẽ phát hiện được là nó đã có cái sự dematerialization, tức là nó bắt đầu nó phân hủy ra, nó tách ra, rồi sau đó nó bắt đầu nó kết tụ trở lại, rồi sau đó nó rớt xuống trên mặt đất. Thành ra khi mà chúng ta thấy được cái mối liên kết giữa các cái tầng như vậy, thì chúng ta thấy cái tầng thứ ba này, gió thổi trên mặt đất thì nó cũng đã có cái sức công phá mạnh mẽ như vậy. Và tương tự khi chúng ta so cái gió này trên nước cũng vậy. Quý vị thấy gió mà khi mà nó thổi thì nó có thể tạo nên những cái cơn sóng thần cao vài ba chục thước, và với cái sức nước như vậy thì nó cũng sẽ làm tổn thương đến cái vỏ của trái đất, hay là nó có thể tràn lên mặt đất để nó làm hư hại tất cả những tài sản của cải của chúng ta. Và khi mà chúng ta nhìn theo cái tầm tam cấp nó bước lên như vậy, thì chúng ta đã thấy được cái vật thể trên mặt vật chất nó càng vi tế bao nhiêu thì cái năng lượng thực sự của nó càng lớn bấy nhiêu. Cái năng lượng thực sự của nó càng lớn bấy nhiêu. Khi mà chúng ta đi lên một tầng tối cao nữa, thì chúng ta thấy cái không khí hay là cái từ trường trong vũ trụ cũng vậy. Chính cái không khí là cái yếu tố tạo nên cái gió, tạo nên sự chuyển dịch của nước và tạo nên cái sự sống cho tất cả muôn loài. Nếu như không khí này mà nó đứng yên một chỗ, nếu không khí này đứng yên một chỗ, tức là các hạt nhân, các hạt điện tử đứng yên một chỗ không chuyển động, nó không tạo ra cái từ trường hay là cái sóng chuyển động, thì như vậy nó sẽ không làm cho không khí này dịch chuyển. Mà không khí không dịch chuyển thì làm sao tạo nên cái áp bất chênh lệch trong vũ trụ, và từ đó nó mới bắt đầu tạo ra gió. Chúng ta thấy ngay cả bây giờ cũng vậy, nếu như không khí nó đứng yên một chỗ, chúng ta không thể hít vào thở ra, thì chúng ta cũng không thể nào trao đổi chất, không thể nào sống được. Thành ra khi mà chúng ta thấy ở bên ngoài vũ trụ cái mối liên quan nó cũng vậy, cái mối liên quan nó cũng rất là chặt chẽ, và cái năng lượng càng cao bao nhiêu càng mạnh bấy nhiêu. Thành ra trong vũ trụ nó biểu hiện rất rõ ràng là nếu như mà khi cái từ trường của vũ trụ mà thay đổi, khi từ trường của vũ trụ mà thay đổi thì nó sẽ làm cho cái không khí, cái bầu khí quyển xung quanh của chúng ta nó sẽ thay đổi. Và khi cái bầu khí quyển xung quanh này thay đổi thì nó sẽ tác động lên cái gì? Cái lớp nước mà đang bao bọc xung quanh cái địa cầu của chúng ta, tức là các đại dương. Và từ đó nó bắt đầu nó ảnh hưởng lên trên bề mặt của vỏ trái đất của mình, tức là các đáy đại dương hay là trên các thềm lục địa. Thành cái mối liên kết của nó cũng chặt chẽ như ở trong con người chúng ta, giữa bốn cái thân: vật lý, sinh lý, tâm lý và tâm linh. Rồi nó cũng có cái mối quan hệ chặt chẽ giữa cái con người và vũ trụ. Như chúng ta đã nói sáng nay, vì một cái tâm niệm, vì một cái tâm niệm tham, sân, si hay là bất an, buồn phiền, những cái đó nó tác động và nó tạo ra những cái từ trường trong vũ trụ. Và cứ như thế nó lan truyền trong không gian và nó cộng hưởng từ một cái đối tác này, hay là từ một cá thể này, từ một cái nguồn sống này qua một cái làn sóng khác. Và đối với trong vật lý học thì cái sự chuyển động của các sóng, cái sự chuyển động của các sóng nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ, là chẳng hạn như cái bước sóng như vậy, và cái biên độ nó, tức là cái chiều cao của nó lên. Khi mà mình có hai cái sóng từ trường mà cùng biên độ, nó cộng hưởng lại với nhau, không phải là cái biên độ nó sẽ gấp hai. Tức là đối với trong vật lý học, khi mà các cái sóng từ trường nó dao động, nó chuyển động trong không gian, nó không phải như là mình tính 1 cộng 1 là 2, mà nó sẽ tùy vào cái tần số, tùy vào những yếu tố bên ngoài nó tác động vào. Thành ra có khi 1 cộng với 1 thành 5, thành 7. Nó thành ra nó tùy theo cái phương hướng, tùy theo những cái yếu tố bên ngoài nó tác động vào. Đó là lý do quý vị thấy tại sao khi mà người ta xây những cái cây cầu treo, hay là những cái cây cầu qua các cái sông, hay là tất cả những cái nhà cửa gì cũng vậy, nhưng mà thường là những cây cầu nó rất là nguy hiểm, người ta phải tính toán rất kỹ. Mặc dù người ta đã tính toán cái độ mạnh của gió, của nước, cái sự dao động của các cái phân tử trong sắt, trong thép, trong xi măng, nhưng mà có khi chúng ta vẫn bị những cái tai nạn xảy ra khi mà cái tần số ở bên ngoài vũ trụ nó thay đổi, hay là khi cái lượng xe chạy ở những cái tốc độ khác nhau, cái cân nặng nó khác nhau, nó tạo nên những cái rung động khác nhau, và lúc đó nó sẽ bị nứt, bị vỡ, hay là nó bị gãy. Đó, thành ra cái sóng từ trường trong vũ trụ thấy nó vi tế như vậy, nhưng mà nó cực kỳ quan trọng. Và ngày nay bởi vì cái tâm thức của con người bất an do cái tham lam sân hận và lo lắng sợ hãi, từ đó nó bắt đầu nó tạo nên những cái chấn động và những cái thay đổi trong cái từ trường của vũ trụ. Và từ cái từ trường của vũ trụ thay đổi đó thì quý vị thấy nó ảnh hưởng tới cái thể chất của cái trái đất của chúng ta nói riêng, hay là toàn cõi thái dương hệ, hay là tất cả nguyên cả cái cõi thái hư của chúng ta. Thì bây giờ quý vị cứ nhìn lại trong cái con người của mình nè, quý vị thấy, tức là hôm trước mình đã nói sơ qua cái cơ chế của bệnh ung thư rồi, phải không? Đa số quý vị ở đây cũng đã hiểu được một phần nào cái cơ chế của bệnh ung thư. Khi mà chúng ta có một cái bất an, do vật lý hay là tâm lý, nếu như chúng ta bị một cái chất độc ở bên ngoài vào nó tích tụ, thì như vậy từ từ nó sẽ tích lũy để nó tạo nên những cái cặn bã theo cái nguyên lý đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, rồi theo cái nguyên lý hai mặt bảo vệ tự thân của cơ thể, vân vân. Thì cái này quý vị đã học qua rồi, nhưng nó vẫn dễ dàng bởi vì nó là những cái yếu tố bên ngoài nó đưa vào, và cho dù có những cái lớp cơ nó bao phủ lại sau cái lớp dịch nhầy bao phủ thì những cái khối u nó bắt đầu nó hình thành. Nhưng mà cái khó khăn hơn chúng ta cũng đã nói đến, tức là cái do cái căng thẳng bực bội sân hận từ cái não bộ của chúng ta, mà từ não bộ của chúng ta nó đã như vậy thì nó bắt đầu nó gây nên những cái sóng từ trường hay là những cái áp lực, và nó bắt đầu nó làm bế tắc hết những cái đường kinh mạch, nó làm chạm hết những cái đường thần kinh của chúng ta đi xuống. Và như vậy thì dần dần cái đường lưu chuyển của thể khí, cái đường lưu chuyển của những cái thể khí trong cơ thể chúng ta nó bị bế tắc. Thì như vậy quý vị coi cái con đường hình thành này, thấy không? Trở lại là khi chúng ta nắm vững được cái quy luật vận hành về năng lượng của vũ trụ thì chúng ta thấy nó sẽ hầu như giống nhau. Từ một cái tâm niệm bất an, tức là nó tạo ra một cái từ trường, một cái sóng trên não bộ của chúng ta, bắt đầu từ đó nó mới làm gì? Nó đi qua, nó chặn cái đường lưu chuyển của thể khí. Và khi cái thể khí đó mà bị ngăn chặn lại, bị nén dưới những cái áp lực, thì nó bắt đầu nó biến thành thể lỏng. Thể lỏng đó thì do đáp ứng của miễn dịch. Cái này hôm trước mình học rồi, những vị nào mà chưa học thì quý vị cố gắng nghe lại cái văn cũ nha. khi mà nó bắt đầu nó bế tắc thì lúc đó nó tạo nên cái áp lực, và thể khí bị tạo nén dưới áp lực thì nó biến thành những cái thể lỏng, tức là những hạt nước li ti, và từ đó nó sẽ đi vào trong các cái nơi ẩn náu của nó, chẳng hạn như tuyến giáp, chẳng hạn như ngực, rồi thận, gan, tùy tạng, tử cung, buồng trứng. Thì đó là lý do tại sao phụ nữ bị ung thư nhiều hơn nam giới. Và quý vị thấy ngay cả bây giờ ung thư vú, nam nữ đều như nhau hết, nhưng mà phụ nữ sẽ bị nhiều hơn và khó trị hơn, bởi vì trong ngực của phụ nữ thì có nhiều cái tuyến nang để nó hình thành sữa, thì nó gấp trăm gấp ngàn lần so với nam giới. Được chưa? Thành ra từ một những cái hạt nước li ti đó, do đáp ứng của miễn dịch và nó gửi những tế bào lên để tấn công tiêu diệt, và dần dần nó tạo thành cái khối u. Nhưng mà bắt đầu từ thể lỏng và giờ nó biến thành thể rắn, thành cái con đường đi nó giống như vậy. Con đường đi nó cũng giống như vũ trụ. Thành ra chúng ta thấy gì? Đầu tiên chỉ là một cái năng lượng bất an trên não bộ, bực bội, sân hận, lo lắng, buồn phiền, bất an, nó bắt đầu nó chuyển qua sự ngăn chặn và bế tắc các đường kinh mạch trong người mình, làm cho mình bị đau nhức, làm cho mình bị khó chịu, làm cho mình rối loạn tiêu hóa, vân vân. Và từ đó nó bắt đầu nó chuyển qua những cái hạt nước li ti, những cái bướu mỡ nhỏ nhỏ, rồi sau đó là do cái đáp ứng miễn dịch. Và đáp ứng miễn dịch của cơ thể cũng là những cái phản ứng tốt, nhưng mà do vì nó không xử lý được và dần dần nó hình thành những khối u. Thì như vậy, nếu chúng ta nhìn ra cái vũ trụ của mình nó có sự khác biệt hay không, cũng vậy, tức là từ cái sự rối loạn, từ cái sự rối loạn trong cái từ trường bất an do con người tạo ra, thì nó sẽ làm cho cái bầu khí quyển của chúng ta bị rối loạn. Và lúc đó thì nó tạo nên cái gì? Tạo nên sức ép, tạo nên sức ép lên bề mặt của trái đất nói riêng, và cả cái thái dương hệ hay là cả cái khối thái hư này nói chung. Và như vậy thì quý vị thấy, tùy theo vùng và tùy theo sức ép, thì nếu như nước nó đẩy từ chỗ này qua bên kia, thì một bên bị hạn hán và một bên bị lũ lụt. Khi mà nó cộng thêm một cái nữa là gì? Với cái tâm niệm tham lam, khai thác bừa bãi của mình, thì những cái lỗ hổng, những cái lỗ hổng ở trong lòng trái đất do mình khai thác quặng mỏ, nó lại càng tạo nên cái sự bất quân bình về cái áp lực trên cái vỏ trái đất nữa, cũng như trong lòng đại dương. Thì như vậy nó lại làm cho cái từ trường này càng bị chênh lệch hơn nữa. Và quý vị thấy, khi mà cái sự dồn nén, cái sự dồn nén của những cái năng lượng đó cộng với cái sự bất quân bình và áp lực trên cái vỏ của trái đất, thì nó làm gì? Nó làm cho những cái lục địa này nó trượt lên nhau. Trượt lên nhau thì như vậy nó làm gì? Nó làm cho cái nước đại dương nó chuyển dịch. Thì như vậy mình thấy tương tự qua như con người cũng vậy. Khi mà mình bị sức căng, khi mà mình bất an, thì bắt đầu gì? Mình không thể ngồi ngay ngắn, mình không có vận động, thì bắt đầu mình bị gì? Thoái hóa cột sống, lệch đĩa đệm, kẹt thần kinh tọa, tức là những cái năng lượng đó nó chuyển dịch trong cơ thể mình, và nó làm cho cái thể vật lý, tức là cơ, gân, bắp, xương, khớp và các cơ quan của mình, nó bị biến dạng, nó bị thoái hóa. Rồi chuyện gì nữa? Khi mà cái sức ép trong nó mà nó bắt đầu nó căng thẳng lên rồi, thì nó làm gì? Bắt buộc nó phải xì ra, cũng để bảo toàn cái năng lượng của vũ trụ. Thì quý vị thấy cái sự hình thành của tế bào ung thư của mình, những cái khối u trong cơ thể mình, nó có giống cái hình, cái tình trạng thái của những cái núi lửa nó phun ra không? Nó cũng y như vậy. Tức là khi mà cái sức ép của nó căng đến mức độ, thì lúc đó nó sẽ bung ra, nó bùng nổ. Thì ở đây cũng vậy. Khi mà vỏ trái đất đã bị trượt, hay là trong lòng trái đất đã bị khai thác, cái năng lượng nó không tự quân bình được của nó dồn nén, thì lúc đó nó bắt đầu nó sẽ bung ra, nó xì ra. Và dĩ nhiên trở lại theo cái nguyên lý hai mặt, tức là nó không phải là yếu tố xấu. Trong cơ thể mình, khi mà mình có một cái tâm niệm, như sáng nay mình nói là khi mình có một cái tâm niệm lo lắng, sợ hãi, nếu như mình gặp một cái đối tượng nguy hiểm, thì như vậy đó là một cái tích cực để nó giúp cho cơ thể mình tiết ra cái nội tiết tốt, làm cho tim mình đập nhanh hơn, máu lưu chuyển nhiều hơn, cơ bắp mình nó săn, nó chắc hơn, tức là nó cứng lại, để nó bảo vệ tự thân nó. Thì nếu mà mình có một đối tượng nguy hại và nó phản ứng như vậy thì tốt, đằng này mình lại phản ứng với những cái tâm niệm vu vơ, những cái khởi nghĩ hay những cái tưởng, và con người ta sống trên cái tưởng nhiều hơn, thành ra chính vì vậy mình đã lạm dụng cái cơ chế đó của nó. Cũng như cái cơ chế bảo vệ tự thân của mình, khi mà gặp một cái chất không tốt tiếp xúc với cơ thể, nó tiết ra dịch nhầy, nó bảo vệ, đó không phải là một cái điều không tốt, nhưng mà do mình không lắng nghe nó và mình tiếp tục lạm dụng nó, thành từ từ nó mới tiết ra nhiều và nó làm kết tụ lại những cái cặn bã, cái độc tố trong cơ thể mình. Cũng như khi mà mình bị trong người mình độc tố nhiều quá mà nó không thải ra được những cái đường bình thường, quý vị thấy chẳng hạn như nó bắt đầu nó nổi ra cái mụn ha, nó nổi ra cái mụn, hay là nó nổi ra một cái cục u, cái mụn đồng đanh, tức là mình biết rằng mình đã ăn chất nóng, chất cay, hay là mình đã ăn những cái độc tố nhiều và cái đường ruột của mình nó không thải ra được hết. Thì như vậy, nếu như mình biết như vậy thì mình giảm lại, đừng ăn uống những cái đó, đừng tiếp xúc với môi trường đó, và mình tìm cách mình giúp cho nó giải tỏa ra. Thì nếu như vậy, đó là một cái cơ chế tốt để bảo vệ tự thân mình, chứ không phải lúc nào có mụn, có mục cũng là xấu. Nó xấu là khi mà mình không biết và mình tiếp tục sử dụng, tiếp tục ăn uống. Rồi cái thứ hai nữa, nó xấu ở cái chỗ là mình thấy nó ra, mình lại bắt đầu đi lấy kem, lấy thuốc, mình bôi lên, mình chậm nó lại, để cho nó đi ngược vào trong, nó tức cho đến lúc khi mà nó không ra được bên ngoài, nó không đi ra được những cái đường bình thường, thì cuối cùng nó phải dồn lại trong và nó xì ra thành những cái cục ung bướu. Đó, thành ra nó cũng tương tự như vậy. Quý vị thấy cái sự gió bão ha, hay là những cái trận động đất bình thường cũng vậy, để nó giải tỏa những cái năng lượng, để nó quân bình lại cái năng lượng của toàn bộ vũ trụ. Nhưng mà khi mà mình tác động thêm trên nó, mình làm cho những cái biến số đó nó mạnh mẽ hơn, mình làm cho cái tần số của nó gia tăng hơn, thì lúc đó nó trở thành cái yếu tố bất thường. Cũng như cái chu kỳ của con người, chu kỳ của trái đất nó cũng đi qua những cái giai đoạn như vậy ha, tức là nó cũng có sự hình thành, nó có sự phát triển, nó có sự tàn hoại, và đến lúc nó sẽ biến mất. Biến mất ở đây không nghĩa là nó sẽ bị biến mất 100%, nhưng mà khi mà một cái phân tử ở hành tinh này biến mất thì nó sẽ đi qua cái hành tinh khác để nó kết tụ trở lại. Thành ra nó luôn luôn tuân theo cái định luật bảo toàn năng lượng. Chỉ có điều là giống như cái cơ thể của mình, sáng nay mình nói sự khác biệt giữa một cá nhân được sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình đàng hoàng, có giáo dục, hay là có đầy đủ cái điều kiện. Ở đây cũng vậy, nếu như trái đất mình mà tất cả mọi người đều có một cái tâm thức biết tuân thủ, biết thiểu dục tri túc và muốn bảo vệ nó, và thấy được cái mối liên quan mật thiết giữa mỗi cá thể, giữa mỗi vật thể cho đến toàn thể khỏi thái hư của chúng ta, thì như vậy chúng ta sẽ sống một cách hòa bình, yên ổn và tuân theo cái quy luật của vũ trụ. Tuy nhiên, nếu như mà mình đã không hiểu biết, không tuân thủ, thì trong quá trình hình thành của nó đã qua rồi. Bây giờ nó đang cái giai đoạn là trưởng thành và bị hủy diệt. Nó đang ở cái giai đoạn quá trình bị hủy diệt. Thành ra chúng ta lại tiếp tay cho nó sẽ bị hủy diệt nhanh hơn. Do vậy mà sự biến đổi của nó, cái cường độ của nó mạnh như thế nào, đó là còn tùy thuộc vào cách sống của chúng ta, hay nói đúng hơn là nó tùy thuộc vào tâm thức của con người rất nhiều đó. Và cái yếu tố này cũng vậy, chúng ta cũng đã nói đến trong cái thế giới của chúng ta là thế giới phàm thánh đồng cư địa. Cả thế giới hữu hình và thế giới vô hình thì hôm trước mình có nói cũng liên quan tới cái năng lượng trong cái đồ hình kim tự tháp năng lượng này. Thành ra khi mà một cái biến cố nào xảy ra đối với loài người, nó sẽ ảnh hưởng đối với loài vật, nó sẽ ảnh hưởng đối với chư thiên, và nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả những người ngoài hành tinh của chúng ta nha. Và tất cả những mối liên quan đó đều được báo động, đều được cảnh giác, nhưng mà chính vì chúng ta không có để ý đến. Thì như quý vị thấy, tất cả những cái này trong cái thiên niên kỷ vừa qua, và đặc biệt là trong cái thế kỷ vừa, trong hai thế kỷ cuối, thế kỷ 19 và thế kỷ 20, thì đã bị báo động rất nhiều khi mà cái nền khoa học kỹ thuật càng ngày càng gia tăng. Thì không biết quý vị có nghe được cái, có ai biết được cái crop circle, tức là đây là những cái năng lượng từ những người ở ngoài hành tinh khác in lên các cái đồng ruộng ha. Đây là những cái bãi, đây là những cái cánh đồng lúa mì mênh mông mà quý vị thấy thường là các nước Tây phương này ha. Ở châu Âu, châu Mỹ thì những cánh đồng này nó có hàng chục, hàng trăm ngàn hectare. Và đây là những cái dấu hiệu rất nhiều. Quý vị có thể xem một loạt hết, quý vị sẽ thấy tất cả những, hầu như 90-95% tất cả những cái này đều là cái hình tròn hết. Thành ra người ta mới gọi là crop circle. Crop là vụ mùa, circle là cái vòng tròn. Thì như nó xảy ra hầu hết trên các cánh đồng ruộng lúa. Tại sao? Đố quý vị. Cái này hôm trước mình đã học rồi ha. Tức là con người ta nó sẽ có hai cái năng lượng quan trọng. Cái đầu tiên hết mà mình có, mà mình mượn từ vũ trụ, khi mà mình bắt đầu nhập thai, nó gọi là tiên thiên khí. Tức là cái khí của trời đất, và cái khí đó là của từ cái thể nhất như mà mình tạm mời, và nó sẽ mượn nó đi qua cái năng lượng của cái thần thức để nó mới bắt đầu nó nhập thai. Rồi trong khi mình còn ở trong bụng mẹ thì mình cũng mượn một phần, mình vẫn giữ sống bằng cái tiên thiên khí đó, và mình mượn một phần cái khí hậu thiên mà qua người mẹ, qua cái nhau thai, qua cái rốn. Chỉ khi nào mình ra khỏi thai bào, mình bắt đầu ăn uống thì mình mới bắt đầu tiếp nhận cái hậu thiên khí, hay nó còn gọi cái thứ hai là, trong đông y phương Đông người ta gọi cái đó là cốc khí. Cốc là ngũ cốc. Thì mình cũng đã học rồi nha. Hôm trước mình đã học là trong các loại thức ăn thì cái ngũ cốc hay là cái rau củ là cái sinh vật đầu tiên có khả năng hấp thụ năng lượng vũ trụ để chuyển hóa và lưu trữ trong chính bản thân nó. Rồi từ đó nó mới bắt đầu nó đi qua động vật hay là qua con người. Thành ra chính nó là cái năng lượng căn bản của vũ trụ ở tầng thứ hai. Nếu như chúng ta không phải là những chúng ta không phải là những bậc thánh, chúng ta không phải là những người tu đặc biệt để mà có thể sống được bằng không khí, bằng năng lượng vũ trụ, thì bắt buộc chúng ta phải ăn rau củ quả. Thành ra người ta mới gọi cái đó là cốc khí nha. Thành ra ở đây quý vị thấy, khi mà tất cả những cái năng lượng của vũ trụ này nó luôn luôn biểu hiện trên những cái đồng lúa, nó không xảy ra trong rừng cây, nó không xảy ra trong những đồng cỏ, mà nó chỉ trên những cái ruộng lúa mì hay là những cái ruộng lúa nó thường là ngũ cốc, tức là thường là lúa mì, tại vì nó xảy ra ở châu Âu nhiều hơn châu Mỹ và nó không có xảy ra châu Á mình. Châu Á mình thì chỉ có những cái vùng phía Bắc, những cái vùng mà trên núi cao của Trung Quốc ở xứ lạnh và người ta cũng phải trồng lúa mì. Thì để mình thấy rằng cái mối liên quan rất là chặt chẽ giữa con người và những cái thế giới vô hình, hay mình nói đúng hơn tức là những người từ ngoài hành tinh, khi mà người ta thấy cái trái đất này đang bị đe dọa và người ta đã ra những cái thông điệp để nhắc nhở mình ha. Và người ta thấy rằng mình đã lạm dụng, mình đã không có hiểu được cái quy luật vận hành của vũ trụ. Thì do đó cái dấu hiệu đầu tiên hết là những cái vòng tròn, và nó phải xảy ra ngay trên những ruộng lúa, thành cái tên người ta đặt cho nó là crop circle. Crop là vụ mùa, còn cái circle là vòng tròn. Thì mình đã mới nói đến cái lý do tại sao nó xảy ra trên cái ruộng hoa màu hay là ruộng ngũ cốc lúa. Cái thứ hai nữa, tại sao nó luôn luôn là màu tròn hình tròn, hầu như 90 đến 95% là hình tròn. Thì trở lại, cái hình tròn nó biểu trưng cho rất 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 nhiều cái yếu tố trong này. Và một trong những cái mà mình thường nhắc đi nhắc lại là gì? Định luật bảo toàn năng lượng của vũ trụ. Và quý vị thấy hầu như tất cả các hành tinh trên thế giới đều phải có hình tròn hay là hình khối cầu cả. Thấy chưa? Cái thứ hai nữa thì nó cũng là cái yếu tố nhân quả dương âm, và nó là hai mặt. Rồi nó cũng tuân theo cái định luật là sanh trụ dị diệt. Thì như vậy cái vòng tròn này nó nói lên rất nhiều yếu tố. Và quý vị thấy cái biểu trưng này là biểu hiện của cái gì? Có phải là giống như một người mẹ ha, một người mẹ đang mang một đứa con, đang nâng đỡ một đứa con trên đầu của mình, tức là trân quý đến như vậy á, đứa con duy nhất và đang phải đưa nó trên đầu, tức là phải tôn trọng, phải trân quý nó. Nhưng mà mình không có trân quý sự sống, mình không có trân quý sự hòa hợp, mình không thấy được cái sự nhất như đó. Thì đây là những cái biểu hiện. Qua cái đây cũng vậy, quý vị thấy cái mối liên kết ha, nó như vậy, tức là tất cả những cái vòng tròn và những cái sự tác động của bên ngoài vào, và đây là sự biến dịch khi nó bắt đầu nó thoát ra ha. Khi mà cái năng lượng nó bắt đầu nó bị thoát ra ngoài và nó sẽ dần dần nó sẽ nhỏ. Thì cái này nếu mình nhìn kỹ thì nó cũng là một cái hình tròn, và trong cái hình tròn đó thì người ta vẽ những cái này. Và quý vị biết trước là người ta thấy những cái này là khi mà tình cờ có một vài người phát hiện được, tức là nó chỉ xảy ra trong tích tắc, cả một cái cánh đồng ruộng mênh mông như vậy mà nó sẽ có những cái luồng năng lượng từ trên cao nó chiếu xuống, và ngay lập tức thì những cái cây lúa mì đang cao ha, đang cao khoảng chừng ít nhất là 5-70 phân, thì như vậy nó sẽ bị rạp xuống hết, y như là người ta cắt ngang hết, mà cắt một cách chính xác. Lát nữa quý vị sẽ coi chứ, mà nó cắt một cách chính xác còn hơn là máy móc, mà chỉ tích tắc trong khoảng cái đường kính này á, là đến vài 5-70 đến hơn 100 thước. Và lát nữa mình bây giờ mình nhìn kỹ cái cấu trúc này, tại vì nó đang trên là mặt phẳng, nhưng mà thật ra nó phải là trên không gian 3 chiều đến 5 chiều. Thì những cái hình tam giác này chẳng qua nó là cái cấu trúc của, thế chứ nó là cái cấu trúc của vũ trụ, hay nó là cấu trúc căn bản của những cái phân tử. Mà nếu quý vị đã từng học hóa học thì quý vị biết rồi, tức là nó sẽ luôn luôn, chẳng hạn như trong cơ thể của mình là một cái nguyên tử carbon ha. Nguyên tử carbon thì như vậy nó sẽ có một cái giữa và nó sẽ xỉa ra ba cái ra hai bên, ba cái ra, tức là nó sẽ tạo ra y như một cái kim tự tháp. Và như vậy sẽ nối kết từ cái phân tử này qua phân tử kia, nó mới tạo nên một cái tế bào. Và tương tự như vậy, sự hình thành của mỗi hành tinh hay là mỗi cái tế bào nó đều như vậy cả. Thật ra nếu chúng ta nhìn trên cái bề mặt tiếp diện thì nó sẽ là một cái tam giác cân hay một tam giác đều, thường là tam giác đều. Và khi chúng ta nhìn trên cái không gian 3 chiều hay là 4 chiều trở lên thì chúng ta thấy nó sẽ là những cái khối kim tự tháp và nó sẽ đang chéo chồng với nhau hết trơn, nhưng nó theo cái quy luật. Và những cái điểm mà nó giao nhau là những cái Maastricht, là những cái nơi mà năng lượng nó tụ lại nhiều nhất. Và đây cũng là một cái khi mà chúng ta nhìn hết toàn bộ cái trái đất của chúng ta, lấy ví dụ, thì chúng ta thấy là cái sự hình thành của từ cái nhân của nó ra tất cả những cái điểm và nó kết nối như thế nào. Ha. Và quý vị có nghe cái hiện tượng mà chẳng hạn như trên cái vũ trụ của mình có những cái điểm mà tàu bè đi ngang nó biến mất. Ha. Thì đó, tức là nó rớt vào những cái điểm này. Nó rớt vào những cái điểm mà cái năng lượng của từ trường của nó quá mạnh. Hay là chẳng hạn như chúng ta nghe những cái chuyện mà cái zero time, tức là khoảng thời gian không có, khi người ta lọt vào đó, tức là không có thời gian, không có không gian. Hay là tại sao có những cái điểm trên vũ trụ này cái năng lượng nó mạnh, nó sẽ bảo tồn, không bao giờ bị một cái thiên tai bão lụt, hay là không có một cái sự bất an nào xảy ra ở đó cả, vân vân và vân vân. Thì trở lại là từ những cái cấu trúc căn bản thì chúng ta phải hiểu được năng lượng nó hình thành như thế nào. Rồi kế đến là quý vị sẽ thấy tất cả những cái vòng tròn này ha, tất cả những cái crop circle này nó sẽ có nhiều cái hình thái, và nó để giúp cho mình thấy được là khi mà sự hình thành của nó, quý vị có tưởng tượng không, nó hơn là một cái đuôi con công hay là một cái cánh quạt mình xòe ra mình xếp giấy. Quý vị thấy nó cắt đến mức độ mà tinh vi sắc rảo, còn hơn là không có thể máy mà con người có thể làm được. Ha, chỉ trong vòng chớp nháy là 15-20 phút là hình thành một cái. Để cho mình thấy rằng ở đây thì lát nữa mình sẽ đi từ từ, mình thấy được cái sự nhắc nhở của người, những cái năng lượng mình tạm gọi là vô hình, người ngoài hành tinh hay là những chư thiên, tức là để nhắc nhở cho cái con người ở thế gian mình đang lạm dụng và mình đang sử dụng cái năng lượng của vũ trụ, cũng như mình đang tàn hoại cái vũ trụ của mình như thế nào. Nên đó là những lời cảnh báo. Cái này là những cái biểu hiện cũng vậy. Nếu như mình nhìn trên cái mặt phẳng chính diện từ trên xuống thì nơi nó cũng là một cái vòng tròn ha, nó cũng luôn luôn tuân thủ theo cái vòng tròn. Nhưng mà bên cạnh đó nó tạo ra những cái này thì mình sẽ học kỹ hơn. Tức là chẳng qua đây cũng là những cái cấu trúc của những cái chuỗi DNA để hình thành nên các cái tế bào của mình, hay là cái sự trao truyền cái thông tin di truyền từ người này qua người khác, hay là sự khác biệt giữa chủng loại này với chủng loại khác. Và cái đây là một cái sự cảnh báo ha, cảnh báo nhắc nhở nếu như khi mà chúng ta tàn hoại như vậy thì nó sẽ có điều gì xảy ra, cũng như nó cũng sẽ có mặt tiến bộ, và những ai hiểu biết được cái quy luật này thì sẽ vận dụng ở đây để làm cái cuộc thăng hoa cho mình, bước lên một cái tầng năng lượng cao hơn. Và quý vị thấy đây cũng vậy, người ta vẽ cho mình một cái biểu đồ ha, cái biểu đồ của các hành tinh trong cái tạm gọi là cái thái dương hệ của chúng ta. Thì ở giữa là mặt trời, xong rồi mình có mặt trăng, có trái đất, có sao kim, sao hỏa, sao thổ, sao, tức là mình có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, với mặt trời nó là 9. Thì như vậy nó chia làm 3 tầng ha. Tầng thứ nhất đó là những cái mà mình thường nói đến nhất, ảnh hưởng mạnh nhất, liên quan gần thiết nhất với mình. Thì cái này trong cái đó thì quý vị cũng thấy cũng vậy, tức là đây là cái sơ đồ chụp của cái thái dương hệ của mình ha. Thì như vậy là nó sẽ có ở bên trong, vòng trong và vòng ngoài, và vòng ngoài bốn cái thì nó sẽ chia làm 2 lớp. Thành ra khi mà người ta cho mình biết cái sự cảnh báo là gì, cái cảnh báo ở đây á là mình đã làm thay đổi, tức là mình đã làm thay đổi cái từ trường của vũ trụ, thì nó sẽ dẫn đến cái sự thay đổi cái cấu trúc DNA, nhiễm sắc thể,
thì lát nữa mình sẽ thấy đến cái mô hình của nhiễm sắc thể nó cũng sẽ bị thay đổi theo. Đó, thì quý vị thấy đây nè, cái đồ hình hồi nãy nó bắt đầu nó vẽ qua đây giống như vậy. Và khi mà mình có cái sự tàn hoại của nó thì nó bắt đầu nó ra đến một cái là nó sẽ biến thành một cái vòng tròn không. Nó giống như ý tưởng người ta nói là tất cả mọi cái này á, nó sẽ bị mess up hết, tức là nó sẽ bị hầu như là hỗn loạn hết để trở thành một. Và từ đó nó sẽ đẻ ra những cái gọi là những cái quái thai hay là những cái đột biến nha. Tức là cái sự đột biến này á, thì đây cũng là một cái yếu tố để dẫn lên cái sự phát triển thành những cái chủng loại mới. Thì đây cũng là cái cấu trúc của cái DNA của mình ha. Hai cái vòng xoắn, cái double helix của mình đó, thì trong một cái kết nối toàn mạc của nó thì nó đang chéo lẫn nhau như vậy với cái không gian. Và quý vị thấy cái hình ảnh này đó, tức là cái hình ảnh này là cái hình ảnh cái chromosome của mình, tức là cái nhiễm sắc thể đó, cái nhiễm sắc thể của mình nó sẽ bắt đầu nó bị gì, nó bị đứt ra à, nó sẽ bị đứt ra và nó phải biến đổi. Thì giống như mình nói hồi sáng, cái ví dụ khi mà mình có một cái nước nó đang lặn à, cái đó là cái ví dụ mình dễ thấy nhất trong đời sống hàng ngày. Khi nhiệt độ nó bình thường thì nước nó đang ở thể nước mà nó nằm im. Im là im so với cái lỗ tai và với con mắt thường của mình. Nhưng mà những phân tử nước vẫn luôn luôn thay đổi vị trí cấu trúc của nó, và những cái điện tử luôn luôn chuyển động trong từng cái phân tử nước à. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu chúng ta tiết cái nhiệt lượng, tức là chúng ta đun lửa, đun củi lên, thì như vậy chúng ta tiết cái năng lượng là cái nhiệt lượng vào, thì như vậy những cái phân tử nó sẽ chuyển động nhanh hơn. Nó làm cho những cái phân tử đó nó bắt đầu nó nở rộng ra. Và bắt đầu chúng ta, chính nó nở rộng ra, nó di chuyển nhanh hơn, do đó nó mới tạo ra những cái sóng. Và lúc đó chúng ta mới nghe cái âm thanh nó reo reo. Rồi khi mà chúng ta càng cung cấp năng lượng bao nhiêu thì những cái phân tử đó nó lại càng nở rộng ra bấy nhiêu ha. Cái sự chuyển động nó lại nhanh hơn, nhiều hơn. Và lúc đó thì nó bắt đầu nó nổi những cái bong bóng từ từ. Và sau đó nó sôi. Sau khi nó sôi thì nó bắt đầu nó sẽ chuyển từ cái cấu trúc ban đầu là thể lỏng. Nhưng mà trong cái thể lỏng đó nó có những phân tử rắn. Rồi sau đó nó bắt đầu chuyển qua lỏng, lỏng nó bắt đầu nó chuyển sang thể hơi. Đó, thành ra ở đây cũng vậy, khi mà cái năng lượng từ trường của vũ trụ thay đổi, mình làm cho cái nhiệt độ của vũ trụ nó gia tăng, nó cũng có một cái yếu tố tích cực à, tức là nó có yếu tố tích cực. Nếu như mình nhìn trên tiêu cực thì như vậy sẽ có một số loài bị hủy diệt nếu như không thích nghi được với môi trường mới. Nhưng mà khi mà mình biết cách vận dụng nó thì mình sẽ lấy cái năng lượng này, lấy cái cơ hội mà khi cái nhiễm sắc thể của mình nó được phân ra, nó được tách rời ra, và lúc đó mình sẽ lấy cái năng lượng mà cái sự hâm nóng địa cầu hay là đó, mình bắt đầu mình tác động vào đây để làm cho cái sự rung động của các cái nhiễm sắc thể, các cái phân tử hay là các cái hạt điện tử này nó gia tăng lên. Và như vậy nó sẽ hình thành những cái chủng loại mới với những cái nhiễm sắc thể cao hơn, có khả năng thích nghi với môi trường. Và giống như cái nước, mình thấy là nó có thể nó bước lên một cái trạng thái khác, ở một cái tần số, một cái chu kỳ khác. Thành ra đây là cái cơ hội. Nếu như mình nhìn nó trên một cái mặt tích cực thì mình sẽ biết vận dụng cái năng lượng của nó như thế nào để mà mình chuyển hóa nó. Thì cái này nó cũng giống như hôm trước mà mình nói đến cái việc mà thiền tập của mình. Cái năng lượng của vũ trụ, của đất mẹ đã đưa lên cho tất cả mọi người và mọi loài được phát sinh, phát triển, rồi sau đó sẽ thu hồi lại qua từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày. Nhưng mà cái việc thiền tập nó giúp cho chúng ta chuyển hóa cái năng lượng đó lại và đẩy nó lên để biến thành một cái tầng năng lượng cao hơn. Thì chúng ta là cái con vật duy nhất có thể sử dụng, có thể chuyển hóa để chúng ta thoát khỏi cái quy luật vận hành của nó, tức là đối với những người đã thực hành được và đã chứng đạo được. Thì ở đây cũng vậy, nếu như chúng ta biết sử dụng, vận dụng cái năng lượng và cái tình huống này để làm thay đổi, thì như vậy chúng ta sẽ nhận được cái mặt tích cực, tức là chúng ta sẽ thăng hoa thay vì sẽ bị hủy diệt. Và ở đây khi mà chúng ta hiểu được cái định luật bảo tồn năng lượng cũng như là hai mặt, tức là mặt trái và mặt phải. Mặt trái ở đây mình có thể nhìn nhận nó như là một cái sự hủy diệt, diệt vong. Và mặt trái, mặt phải chúng ta nhìn có thể đây là một cái sự tiến hóa, đột biến để thích nghi và tạo nên những giống mới. Thì cái này quý vị thấy trong lịch sử, trong lịch sử chúng ta hàng ngàn, hàng triệu, trăm triệu năm nó xảy ra liên tục theo từng cái chu kỳ một. Có những loài cây, thực vật, có những loài động vật nó biến mất. Rồi có những cái loài mới nó sanh ra. Thành ra con người ta cũng vậy, con người ta cũng tiến hóa qua rất nhiều lần. Và nếu như mình hiểu được nó như vậy thì hoàn toàn không có cái gọi là sự tận thế theo như kinh điển của Thiên Chúa Giáo nói. Nó hoàn toàn không có, không có cái sự tận thế. Chẳng qua là nó sẽ có cái sự thay đổi, nó sẽ có sự dịch chuyển, nó sẽ có sự đổi mới. Và cái đó nó sẽ tùy thuộc vào đâu? Cái đó nó tùy thuộc vào tâm thức của con người, vào cái sự cộng tu hay là cái cộng nghiệp, tức là những cái năng lượng mình tạo ra và mình đưa nó vào trong không gian. Thì dần dần quý vị sẽ thấy rằng chúng ta sẽ đi sâu hơn nha, chúng ta sẽ đi sâu hơn nữa về những cái sự hình thành, những cái cảnh báo của những người ngoài hành tinh hay là những người phi vật thể. Chẳng hạn như chúng ta thấy những vị Bồ Tát cũng vậy ha, tức là vẫn có thể biểu trưng qua những cái hình thái phi vật thể để cho chúng ta những cái tín hiệu, những cái thông điệp trong giấc mơ, hay là người ta biểu hiện qua những cái vật chất mà chúng ta có giải mã được hay không, đó còn là một vấn đề khác nữa. Thì quý vị thấy chẳng hạn như cái cấu trúc ha, cái cấu trúc DNA của mình lúc đầu thì nó sẽ đơn giản ha, nó là một cái vòng. Nhưng mà từ từ ha, từ từ nó bắt đầu nó biến đổi, nó sẽ phức tạp hơn. Quý vị thấy từ từ nó sẽ biến đổi phức tạp hơn. Làm gì? Để thích nghi, để thích nghi. Và nó cũng để thăng tiến. Rồi, thì như vậy trở lại, tức là trở lại chúng ta sẽ thấy cái con đường này nó không phải là mới mẻ gì. Nó xảy ra cả hàng triệu, triệu năm về trước nha. Nhưng mà qua mỗi một cái chu kỳ bao nhiêu lâu, thì như vậy sau này nhờ những ngành khảo cổ học, người ta mới bắt đầu, người ta xác minh lại những cái lời tiên tri hay là những cái trong kinh điển ngày xưa. Cũng giống như chẳng hạn như quý vị thấy Đức Phật dạy mình là trước khi uống một cái ly nước mình phải quán chiếu, phải cầu nguyện, bởi vì nó có hàng vạn con vi sinh nằm trong đó. Nhưng mà mình đâu có ai tin ha, mình đâu có ai tin đâu, cho đến mãi gần cuối thế kỷ 20 mình mới phát hiện, mình mới làm ra được cái kính hiển vi để mà mình thấy được những con vi trùng đó. Nhưng mà cũng chưa đủ, chưa hết. Sau đó hơn 20 năm nữa mình mới bắt đầu làm ra được cái kính hiển vi điện tử để nhìn thấy những con siêu vi trùng kích thước còn nhỏ hơn cả hàng trăm, hàng ngàn lần với con vi trùng. Và thậm chí như ngày nay người ta còn có thể có những cái máy chụp được những cái hình ảnh đã xảy ra cách đây hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn năm, hay là những cái ảnh mà gọi là phi vật thể. Thì đó là những cái mà vi tế nhất. Còn những cái mà lớn nhất cũng vậy. Quý vị thấy ngày xưa cách đây chỉ mới thế kỷ 18 ha, thế kỷ 18 khi mà nói là trái đất mình hình tròn còn bị chém đầu, nói là trái dương hệ của mình chỉ có hai cái, trái đất và mặt trời thôi, không ai tin ha. Huống chi là bây giờ mình thấy qua mấy ngàn năm cho tới cuối thế kỷ 20 mình mới có được cái viễn vọng kính Galileo để mà nhìn thấy được bây giờ mình có cả hàng tỷ tỷ cái hành tinh. Thì như vậy khi khoa học càng phát triển bao nhiêu thì người ta lại càng xác chứng được những cái lời dạy hay là những cái tuệ giác của những bậc thánh. Thành ra lịch sử của cái trái đất này nói riêng, hay của cả cái thái dương hệ nói chung, và cả toàn bộ cái cõi thái hư này, nó đều luôn luôn tuân thủ theo các định luật đó và nó chuyển biến không ngừng. Nhưng mà có điều là mình không có sống đủ lâu, không có con mắt tuệ giác đủ lớn như vậy để mà có thể thấy được nó xuyên suốt. Nhưng mà sau này thì có ghi lại được trong kinh điển cổ, và khoa học đã bắt đầu xác minh được với cái chu kỳ, thì nó có nhiều cái chu kỳ. Cái chu kỳ lớn nhất của nó là gần 25.920 năm, tức là gần 26.000 năm, hay là cứ mỗi 1.000 mấy trăm năm, hay là 3.600 năm vân vân. Thì lát nữa mình sẽ thấy tất cả những cái đó đều được ghi hay là được điêu khắc trên tất cả những các cái đền thờ hay là trong tất cả những cái dom của tòa quốc hội. Và cái con đường nối kết giữa thể vật chất với thể tâm linh được biểu hiện qua tất cả các tôn giáo. Rồi, chúng ta chắc tạm ngừng ở đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai.